Ngày 18 tháng 9 năm 1977,
Thanh Điển ban hành nơi chánh giác, trung tâm phát triển tiên thanh đài, ngũ hành tiến giải phân minh lý, hưởng pháp trùng tu thức giác hoài. Thanh Điển ban hành nơi chánh giác, trung tâm của bộ đầu của các bạn được trụ quá luồng Thanh Điển mới hòa hợp hưởng Thanh Điển được. Cho nên bản thể của chúng ta nó cũng như càn khôn vũ trụ, mà ngay trung ương này nó mới là chánh giác. Chứ còn nếu các bạn để ngay chỗ này nó không có chánh giác, nhưng mà ngay nơi quần sắp lên là cái luồng Thanh Điển đó, cái tư tưởng nó mới sáng suốt và chánh giác được. Trung tâm phát triển tiến thanh đài, đó là cái chỗ trung tâm phát triển tiến lên thanh đài, càng tiến vô cực vô biên. Ở nơi chỗ đó, cái phần Thanh Điển chúng ta tiến qua luôn luôn mãi mãi lên thanh đài. Ngũ hành tiến giải phân minh lý, ngũ hành là cơ tạng của chúng ta, có kim mộc thủy hỏa thổ sanh khắc, nhưng mà bây giờ nó biết được, chủ nhân ông biết được Thanh Điển, thì ngũ hành phải tiến giải phân minh lý, lúc nào nó cũng có sự sáng suốt để trong hành động của nó và tư tưởng của nó luôn luôn được trung ương quá giải, cho nên nó có phần sáng suốt, nó minh lý, minh chân lý rõ rệt, hưởng pháp trùng tu thức giác hoài. Khi mà chúng ta có phần Thanh Điển ngay trung tâm bộ đầu đang rút lên đó, và chúng ta có thể tiến tới tâm tâm tương ứng, hưởng pháp trùng tu, thấy cái đường lối chánh giác ở bên trên đó, nghĩa là không âm thanh, không sắc giới, nhưng mà thấy tự nhiên nó hiểu và nó biết, nó tiến tới, nó giác tâm hoài hoài, nó sửa lấy cái sự sai lầm của nó, giác hoài không chuyển lầm sai. Khi mà chúng ta hưởng ứng cái phần Thanh Điển đi lên, hòa đồng với càn khôn vũ trụ và vượt mức ở trong cái vô cực vô biên, thì giác hoài không chuyển lầm sai, không thế nào mà các bạn làm điều gì sai được hết. Bởi vì phần tiến giải trong xây dựng cởi mở và thăng tiến đem sự sáng suốt cho muôn loài, không có việc sai. Mà nếu chúng ta lấy cái sáng suốt chúng ta đè bẹp người khác là chúng ta làm sai. Còn cái đằng này là chỉ trong xây dựng cởi mở tiến lên, vượt mức và cho nó thấy nó để nó đồng tiến, đồng giải, cũng như ta thấy ta, ta tự thăng tự tiến. Tiến lên tự giải thanh đài chờ ta, chúng ta tiến lên càng thanh thì càng gặp sự thanh cao ở bên trên. Nó sẵn sàng hút và dẫn tiến chúng ta lên, cao siêu pháp lý thật thà, giúp người tiến hóa phong xa tiến hoài. Cái sự cao siêu của đằng pháp lý mà chúng ta hành ở đây là nó ở trong thật thà, không có thể gian trá được. Khi các bạn tu trong thanh tịnh, ngồi mấy tiếng đồng hồ thiền đó, nhiều khi trước trán thấy có chút xíu nhóa sáng đó thôi. Còn nếu cái phần mà đạt được cái phần Thanh Điển thanh cao lên bên trên đó, thì các bạn tự hiểu sự sáng suốt đó, không có nói cho người khác biết được, và người khác cũng không thấy cái sự sáng suốt của bạn được đâu. Nó thật thà nó mới thấy nó tiếng, mà nó giống đóng, nó lấy cái sáng suốt, lợi dụng cái sự sáng suốt mà làm điều sai quay, thì nó nặng ngực và nó khổ cực. Đó, nó thiếu thật thà. Còn nếu nó thật thà, nó đầy đủ thật thà thì nó cởi mở, nó là càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ là nó ngồi ở chỗ nào nó cũng có ở một nơi an tỏa phát triển cởi mở thông thả, chứ không có ràng buộc tí nữa, giúp người tiến qua phong xa tiến hoài đó. Cái sự cao siêu của pháp lý là nói gì, vượt mức trực điển tiến tới thanh điển, thì giúp người tiến qua phong xa tiến hoài, luôn luôn chúng ta đi lên trên chứ không có xuống ở dưới cái trần trượt luyến tiếc lôi cuốn vọng động nữa. Chúng ta ở trong cái minh tâm kiến tánh, kiến tánh sửa tiến hoài hoài, bình tâm sáng tỏ hàng ngày, muôn loài loài tự hối lập đài tiến thân, bình tâm sáng tỏ hàng ngày. Lúc đó cái tâm của các bạn được ổn định rồi, các bạn đã ý thức rõ càn khôn vũ trụ là bạn, bạn là càn khôn vũ trụ. Lấy cái gì làm cái điểm mà để đo lường hiểu là càn khôn vũ trụ, là tôi là càn khôn vũ trụ, thì các bạn thấy rõ ràng như tôi đã phân minh. Nếu các bạn không cần cái thanh điển của càn khôn vũ trụ thì ở trong cái khạp đậy kín các bạn chịu không được, các bạn phải ra ngoài. Mà cái ngoài này nó đủ thanh khí điển sáng tối hòa cảm, và nó dẫn giải cho tâm trạng các bạn được ổn định, bình tâm, thì các bạn thấy rõ tất cả những cái gì của trời đất đã ban bố và vô vi đã và đang dìu dắt các bạn. Đó, thì các bạn thấy ổn định, khi mà ổn định được là bình tâm. Các bạn đâu có ở trong phạm vi eo hẹp được, không thể ở trong phạm vi eo hẹp được. Nhưng mà các bạn tự động phải ở hòa đồng với đại tự nhiên, các bạn thấy mới thoải mái. Còn ở trong eo hẹp được thì chúng ta trung tâm hợp ta đẩy, thì cần liên lạc với nhân sinh làm gì, cần ăn uống làm gì. Cái sự ăn uống là quá quá xanh xanh của vạn vật. Và cái âm thanh của các bạn đây không phải là một khía cạnh nào ban bố sự âm thanh đó, nhưng mà nó toàn năng của vũ trụ, càng không vũ trụ trong cái định luật quá quá xanh xanh. Và cái dưỡng thanh khí để cho các bạn hưởng từ giờ phút khắc, để cải tạo và sửa cái phần hồn để tiến hóa. Cho các bạn xuống đây để học cái nhẹ, không phải học cái nặng. Từ trong cái nặng mà các bạn tiến ra là nó nhẹ. Luôn luôn học cái nhẹ nhiều hơn, không phải học cái nặng đâu. Nhiều người sai lầm, thấy mình được một phần nhẹ, thấy sáng suốt, rồi lấy cái sáng suốt đó tạo ra cái nặng cho người khác. Đó là tự đọa và tự hành lấy thể xác và tâm của mình đó. Còn cái bình tâm sáng tỏ hàng ngày đây là chúng ta tu, chúng ta hiểu rồi, hòa cảm được rồi, chúng ta thấy rõ ràng cái vị trí của chúng ta là tất cả là ta. Muôn loài tự hối lập đài tiến thân. Khi mà ý thức được thì muôn loài tự hối cải sự sai lầm tối tâm chính mình đã tạo ra cho mình. Lập đài tiến thân, lúc đó chúng ta mới tiến hóa. Tâm lẫn thân được tiến hóa, hưởng trong nguyên lý chân phần, thâm tâm tự giác hợp phân tiến hòa. Hưởng trong nguyên lý chân phần đó, thấy cái phần sáng suốt chánh đáng mà chúng ta ý thức được. Và chúng ta nung nấu và giữ cái phần chân chánh, chứ không có đi tiến về sự sai lầm nữa. Thân tâm tự giác hợp phân tiến hòa, thân và tâm chúng ta tự giác hợp phân rõ rệt ở nơi nào. Một hột cát, một hột cũng có sự liên kết của càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta tiến hòa với mọi giới, thì làm gì mà có sự đau khổ của nội tâm nữa. Ác rồi một thời gian nó hết ác, trượt một thời gian nó hết trượt, thì tất cả chúng ta ở đây cũng ở trong ác trượt mà ra. Bây giờ chúng ta càng tu càng tiến hóa, càng mê thích những sự sáng suốt ở bên trên. Dồn lại trước kia chúng ta cũng ở khối đó, nhờ sự kích động và phản động đó chúng ta mới tiến hóa tới ngày nay. Thì bây giờ các bạn tu rồi lần lần đi tới, những người chưa tu chúng ta phải cho người ta thấy rõ rằng họ có phần sáng suốt như chúng ta, nhưng mà họ chưa ý thức nổi, chưa làm chủ lấy tình thế được, thành ra không có tiến hóa lên trên được. Thì chúng ta cho họ thấy rõ, họ tiến mấy hồi. Mỗi người chúng ta đều ở trong thức giác mà chịu tu, chứ không phải là bị bắt buộc bởi ai mà bắt buộc chúng ta tu, không có. Chúng ta thức giác được sự sáng suốt là cao quý, chúng ta mới tu. Hòa bình, nội cảnh chẳng xa, chăm lo tự giải tâm tà khỏi tâm. Sự hòa bình là nội cảnh của chúng ta, mà chúng ta hiểu ý thức được, hóa giải được thì đâu có xa. Bây giờ các bạn cố gắng tu, tu càng tu các bạn thấy càng khôn vũ trụ với các bạn không xa, thì các bạn thấy có hòa bình trong nội tâm rồi. Chăm lo tự giải tâm tà khỏi tâm. Cái tâm mà muốn lấn áp người ta, chúng ta phải dẹp nó qua một bên. Chúng ta nung nấu cái tâm thanh bình sáng suốt của muôn loài, chúng ta nung nấu cái đó, mà cái tà tâm chúng ta không nên giữ. Mà ai làm sao phải tự giải, phải mượn cái pháp để giải, mượn cái pháp hành để đụng chạm phải, rồi chúng ta ý thức đụng đầu thấy đau đầu không đụng nữa, nhức răng thấy đau răng không ăn bậy nữa. Có bao nhiêu đó mà chúng ta sửa lần lần. Đón ngày tự giác tự ngâm, tình thương đạo đức chẳng lầm chẳng sai. Mình đón cái ngày tự giác tự ngâm, chúng ta bỏ cái tà tâm thì tự nhiên chúng ta đón cái ngày tự giác rồi. Dẹp được tà tâm thì sáng suốt là minh tâm kiến tánh, là tự giác. Tự ngâm tự thích thú khoan khoái ở trong nội tâm, tình thương đạo đức chẳng lầm chẳng sai. Hồi nào giờ mình nghe tình thương đạo đức mà học trong môi miệng của chúng ta thoát ra nhiều lắm mà chưa có thấy. Bây giờ chúng ta bỏ tà tâm rồi, chúng ta thấy càng không vũ trụ. Chúng ta thấy cha hiền mẹ đất của chúng ta có trước mặt trong thâm tâm của chúng ta. Các nơi đều có đang giáo dục chúng ta. Cha hiền đang theo dõi chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Hồn ta thức giác hàng ngày, quy nguyên chánh pháp an bài. Thân tâm đó, cái hồn ta thức giác hàng ngày. Càng ngày chúng ta thấy càng phát triển. Sự sáng suốt mà cỡ mở lên rồi, chúng ta thấy mọi giới đều gặp chúng ta. Vạn linh đá và đang giúp đỡ chúng ta. Chúng ta ở trong tầm tiến hóa của chân lý rõ ràng. Quy nguyên chánh pháp an bài thân tâm, chúng ta trở về cái chân lý không thay đổi mới an bài được thân tâm, ổn định tâm hồn và giữ đó mà tu mà tiến. Quyền cơ chuyển hóa thẩm thâm, vô thinh vô sắc vô tầm tạp ô. Quyền cơ chuyển hóa thẩm thâm, khi mà chúng ta tu đạt được cái thanh điển rồi thì thấy cái quyền cơ thẩm thâm, học hoài học không hết, mà học rồi lại thấy khỏe. Vô thinh vô sắc, đạt tới vô thinh, khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta không có nghe ai nói nhưng mà chúng ta hiểu việc đó. Vô sắc, chúng ta không cần thấy cảnh nhưng mà ta hiểu cái cảnh giới đó. Vô tầm tạp ô thì không có bị sự ô trược thâm nhiễm. Khi mà các bạn ngồi còn nghe người này nói mách này mách kia mách nọ, đó là tà. Các bạn còn thấy cảnh sắc này cảnh sắc kia cảnh sắc nọ, đó cũng là tà. Đó, nó khuyến rũ, thử thách. Thì các bạn cho đó là phải, cho đó là đúng, thì các bạn ở cái ma giới thâu cái tạp ô vô. Còn đằng này ta tu vô di lập, vô thinh vô sắc, vô tầm tạp ô, nó đi trong cái hào quang minh định không động, nó là vậy. Một đường thẳng tiến hư vô, muôn đời vô hoại cơ đồ vững thêm. Một đường thẳng tiến hư vô, chúng ta tiến tới hư vô là chân chánh. Vô di đằng chúng ta là phải đi tới cái không không là chủ. Muôn đời vô hoại không bao giờ bị hư, cơ đồ vững thêm, càng ngày càng vững chí mà tu, không có ai động đến bạn được. Bạn thuộc về siêu phàm rồi, đâu có ai động. Nếu mà còn âm thinh sắc giới là thuộc về phàm giới, mà vô thinh vô sắc á, là các bạn siêu phàm rồi. Biết trời, biết Phật tạo niềm, tiến về đại giác, âm êm muôn đời, mình biết trời, biết Phật, biết cái nguyên lý trời Phật nó ra sao, đại giác là gì, mọi trạng thái là gì. Chúng ta lấy niềm tin rõ ràng, ở xung quanh ta cũng có trời Phật, chứ không phải đi lên trên Tây Phương mới tìm có trời Phật. Tiến về đại giác, ta hiểu tất cả, âm êm muôn đời lúc nào cũng ở trong thanh bình, hồn vía chúng ta an khương, tiến giải mới biến được cái tiểu thiên địa này thành xa vệ quốc trật tự. Tâm hồn các bạn không ổn định lấy gì có trật tự, ổn định rồi các bạn mới thấy có trật tự. Vô vi giao quân không rờ, hòa đồng muôn loại thuyết là văn minh. Vô vi giao quân không rờ thì lúc cái không không lúc nào cũng dạy các bạn hết. Chứ vô vi dạy không rờ, giờ phút nào cũng dạy các bạn. Khi mà bực tức rồi thì tiếng giải tưởng tới cái không là các bạn hiểu cái lý và tự trả lời, tự giải đáp, tự thi hành cách thông minh. Hòa đồng muôn loại thuyết là văn minh. Chúng ta đi tới cái vô vi rồi chúng ta mới hòa đồng muôn loại. Chúng ta phân minh rõ ràng, một hỗn cát, một cọng cỏ cũng nằm ngay trong chân lý, không ngoài chân lý. Khi mà các bạn hiểu được điển rồi, các bạn không còn ở trong phạm vi eo hẹp nữa. Rõ ràng chúng ta phân minh cho các bạn từ lỗ chân lông một, cũng do sự liên kết của càn khôn vũ trụ, nó mới đưa các bạn có sự ổn định đi đứng ngồi nằm. Còn nếu không có cái thanh khí điển của vũ trụ càn khôn, bạn làm sao có sự tinh vi mà loài người bác học bây giờ chế các bạn chế không ra. Bởi vì nó quá lớn rộng, người ta chế không nổi. Đầu óc người ta không có thể rờ tới nổi, người ta chỉ làm một phần, một góc nào thôi. Còn này siêu khoa học không có thể chế tạo nổi. Khi các bạn hiểu được rồi, các bạn mới trở về quê xưa chốn cũ, trở về một đấng đại giác rồi, các bạn sẽ có tất cả. Trong cái không mà nó có, chứ các bạn đừng tưởng tôi tu đây rồi tôi không còn gì. Trong cái không nó sẽ có. Khi mà bạn hiểu được cái sở nguyện của các bạn, thích thú đường lối của Đức Phật, mà các bạn nói rồi tôi có nguyện theo Phật, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà người ta mới đụng mình chút cái sở mắc của la lô ôm sụp. Cái không không mà mình không chịu về, làm trở về với không không, làm sao mình tiến tới Phật? Đó. Một chút xíu đó là thấy người tu sai, tu ngược, tu không đúng. Người tu phải có cái ý nguyện bi tri dũng, phải hết sức hùng dũng, bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng ở trong chân lý và đang giao quân chúng ta tiến qua, không để chúng ta thụt lùi nếu chúng ta nuôi cái bi tri dũng. Còn chúng ta không chịu tiến ở trong bi tri dũng thì chúng ta thụt lùi. Tự ôm một góc nào bất chánh mà làm cho mình nặng nề chậm tiến, tu không thành, thiền không được. Trong giờ công phu động loạn, công phu rồi cũng ngủ không được, bởi vì nó đâu có hòa giải được cái trực khí ở bên trong. khi người ta hòa giải được cái trực khí trong tâm thì người ta được ấm êm, giấc ngủ, giấc thức, giấc thiền lúc nào nó cũng thanh tịnh như nhau. Đó mới là đúng. Cho nên các bạn có nhiều cơ hội để đo lường điển của các bạn tu tới đâu mà hiểu. Hoàn cảnh, nghịch cảnh đủ thứ nó xoay chuyển đầu óc các bạn, coi các bạn ổn định tới đâu. Nhiều người nói tôi tu theo Phật mà ngày nay tôi còn gặp những cái nghịch cảnh không xứng đáng như thế này. Trách trời, trách Phật. Là những người đó đã động càng động thêm chứ chưa có tu. Tu mà thiếu tu, cái miệng nói tu nhưng mà bên trong thiếu tu. Không có làm được những cái việc như vị đại giác. Bởi vì vị đại giác giữ cái thanh tịnh, phàm ngã không được xâm chiếm chân ngã, chỉ có chân ngã xây dựng phàm ngã. Mà bây giờ mình còn than trách đó, mình đưa phàm ngã lên đè chân ngã, làm sao mình tiến hóa tới nơi thanh tịnh được. Cho nên các bạn đã có một liều thuốc của pháp lý vô vi là soi hồn, pháp luân thiền định, để giải từ gút mắt ở bên trong mà các bạn đã và đang kẹt từ kiếp trước tới bây giờ. Sửa lần lần rồi các bạn sẽ thấy, sẽ thấy cái quyền diệu và cái pháp và công năng công phu đứng đắn của các bạn tự nhiên đạt thành, tự cách mạng lấy bản thân, đuổi tất cả những sự ô trực xâm nhiễm vô tư tưởng của chúng ta, tiến về sự thanh cao, xây dựng tình thương và đạo đức đời đời bất diệt. Đó là cái đường lối chánh của mọi người. Mà các bạn không học cái pháp này, nhưng các bạn cũng phải qua những lò điêu luyện. Kiếp này khổ cực, kiếp sau khổ cực, lần 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 nó nhồi tới đường lên đường xuống. Mà nếu chúng ta giữ tâm làm điều lành thì nó còn được, nếu mà làm điều sai quay thì nó tiêu luôn. Sự sáng suốt đó sẽ mất luôn. Đó. Cho nên các bạn rất may mắn có cái cơ hội để học vô vi. Và rất may mắn có sự ảnh hưởng của tôi, riêng tôi thấy. Là tôi đã hành rất nhiều mỗi đêm và tôi nghiên cứu rất nhiều con đường của vô vi. Tôi cũng người ở thế kỷ này không có được đặt vấn đề mê tín, loạn tưởng. Nhưng mà trong cái thực hành đạt được. Rồi nói ra cho các bạn nghe. Từ âm thanh và hành động của tôi đã rung động tâm hồn của các bạn. Thì các bạn thấy cái thanh điển đang nói chuyện với bạn trong cái vô thanh. Nghe đây là một chuyện, còn cái phần vô thanh đã hóa giải nội tâm của các bạn mỗi đêm. Cho nên các bạn nhiều khi sung sướng, khỏe khoắn, đạt được cái sự triều mến thanh cao, cũng như con đứa bé mà được uống sữa mẹ trong đêm, nhiều khi cũng nhắc nhở tôi và triều mến, thương nhớ tôi biết. Nhưng mà các bạn phải trở về với bạn, để làm những cái gì tôi đã và đang đạt, rồi các bạn sẽ dìu dắt nhiều người. Chúng ta sống trong quần chúng nhân loại rất nhiều khối ô trực, mê trật. Bây giờ chúng ta giải ra được rồi, chúng ta sẽ đem được sáng suốt ảnh hưởng mọi người. Cho nên cái việc quý trọng đó, các bạn nên chú ý làm nhiều chừng nào, tu nhiều chừng nào, cố gắng chừng nào, thì các bạn sẽ được cơ hội ảnh hưởng nhiều người chừng nấy, giúp đỡ muôn loài được tiến hóa, tiến thẳng, và xây dựng cái vũ trụ càng khôn này càng ngày càng tươi đẹp. Bỏ những sự ô trực ở bên trên, đã và đang có, và hoành hành tư tưởng của mọi người, vầy xéo tư tưởng của mọi người trong sự đau khổ. Chúng ta tự cách mạng lấy ta để sửa đổi cái luồng trượt điển biến thành thanh điển, và thương yêu muôn loài mới ngộ được chánh pháp. Cảm ơn các bạn.
Bây giờ tôi tìm cái cách tôi giải cho thấy, chứ tôi tìm lâu lắm không có cái cách nào mà giải thấy rõ bằng bữa nay giải. Ha. Bây giờ ông
còn mình nắm cái hữu vi là nó đúng à. Còn vô vi, tùy theo từng số nào nó cũng mở hết. À, 110 gắn vô nó chạy 110, 220 nó chạy 220, cứ vậy nó chạy đều, nó làm việc liền. Đó, khi mà tôi nói thường thường, tôi nói tâm tâm tương ứng là vậy đó. Mình ngồi ở đây, mình thiền mà mình có thể giúp nhiều người nó được thanh cao, mình cũng chuyển cho nó rồi. Mà nó còn nghe âm thanh, nó còn động. Mà nó hiểu. Ông Tám qua dạy như vậy tôi mới có cái thông minh. Cái thông minh tôi đã hòa đồng được một phần nào cái thanh điển của vô vi, tôi mới hưởng ngay cái chỗ đó liền. Thấy không? Tôi hiểu liền.
À, chứ không cần phải đợi nói trong lỗ tai, còn thấp, cõi đó thấp, không có được. Cái cõi đó dễ lộn xộn và dễ thất bại lắm. Mình tu thì vô vi nó khác, nó ở mọi trạng thái, ở mọi nơi, mọi nẻo, bất chỗ nào nó cũng ở được hết. Cho nên nó nhẹ là vậy đó. Phải cố gắng tu, phải sửa cái hạ giới này, trung giới này, thượng giới. Ba cái này mình tu ba cái này cũng ngất ngư rồi. Đừng nói chưa cái này chưa xong, nói chuyện bao đồng ở ngoài trời đất làm gì được, phải không? Cho nên phải nói đi nói lại cũng bắt soi hồn, pháp luân thiền định, soi hồn pháp luân thiền định. Rồi cái đời với cái đạo hai cái nó mới cân nhắc nhau, nó mới tiến qua lần lần sửa lại. Sửa tới nó trụ quá rồi nó mới tiến lên, nó học ở bên trên kia nó cũng động nữa. Động một thời gian cũng âm thanh sắc giới. Rồi tới hết tới cái vô vi rồi đó. Đó, ở trên nó mới tủa ra cho muôn loại được. Thì cái cơ tạng nó mới được yên. Mà khi nó nắm được cái quyền cơ mà tủa cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa nó, thì nó hòa đồng với cái hào quang đại giác rồi. Thấy chưa? Nó mới tỏa được xuống thế gian. Mà chiếu hóa cho cái tiểu thiên địa này cũng như là cái chỗ thí nghiệm để tìm hiểu. Nó sáng suốt chừng nào thì nó đưa ra sự sáng suốt đó cho mọi giới đều thích hợp. Mà nó giúp cho muôn loài tiến hóa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta có thể làm được cho bầu trời thế giới được thanh điển thay vì trượt điển. Trước kia chúng ta xuống bởi một luồng thanh điển. Và bây giờ chúng ta mê trần ô trượt thì trong cái thanh điển nó vắng đi. Thì giới đó nó phải trượt. Nó sanh đồng loạn chiến tranh. Loại người bị chiến tranh là vậy. Bây giờ mọi người tu hết tiến lên thì nó thông suốt thanh giới rồi. Nó đâu có sự cỏ sát của hữu vi nữa mà nó gây ra chiến tranh. Nó về phần thanh điển qua giải thôi. Nó không có cỏ sát như hữu vi mà gây chiến tranh. À, thành ra cái phần hưởng của nó là vô cực vô biên rồi. Nó dành của anh làm gì nữa? Thấy không? Nó ăn không hết. Thanh điển đầy đủ hết rồi. Càng khôn vũ trụ cung cấp bất cứ giờ phút cách nào cũng có hết. Nó đâu có bị trở ngại nữa mà nó lo thủ đoạn để cướp của người ta. Thấy không? Không có vấn đề đó nữa. Nhưng mà cái vấn đề tình thương đưa phần hồn trở về đại giác, đó là nhiệm vụ của những người tu đã đạt được thanh điển. Không buộc nó nói, nó cũng nói. Ngồi bên rồi chập nó cũng nói, như các bạn đi thăm bạn bè rồi chập cũng nói. Nói đi nói lại rồi thấy kẹt cũng là nói mà tu thì nó sướng hơn. Ở tu sao sao anh cũng nói tứ hột sen, anh nói lung tung beng rồi người ta nghe cũng hay. Bởi vì tại sao? Nó có cái hay đó. Bởi vì nó đã trở về một phần đất của nó rồi, thay vì nó bỏ quang. Rồi nó tu bây giờ nó mới khai quang, nó mới nhổ cỏ, nó mới lao động, nó mới sửa cái điện, nó càng ngày càng sáng suốt. Nó mới ảnh hưởng người ta được. À, tôi cũng có miếng đất như anh mà tôi trồng ra hoa quả. Tôi thấy tôi vui tươi, tôi thấy tôi hạnh phúc. Cái vườn hạnh tôi đã tiến triển rồi. À, người ta mới nghe. Nhờ cái ảnh hưởng đó là mình trong cái thực hành mình nói là họ nghe. Còn người mà học sách, coi kinh, đọc lưu bù nói chưa chắc gì người ta nghe. Mà mấy người này chào chào nó tới nói mấy câu, quá thằng này sao mà nói nghe hợp lý quá vậy. Mà nó nhờ cái thực hành. Cái thực hành cái thanh điển của mình đổi cái xích rồi đó, nó hút đối phương. Đối phương không hay. Khi mà làm pháp luân soi hồn đó là cái điển nó đổi vậy. Ngồi vô cái nó hút đối phương. Đối phương nghe lăng lăng nhẹ nhẹ, lăng lăng nhẹ nhẹ, nói hay nhưng mà không biết thằng đó nó hay cái gì. Thấy thằng đó nó hay vậy thôi. Nhưng mà cái này cái điển nó đã làm việc. Nó rút cho đối phương. Những người chưa tu được rút. Ngồi nói chập, nói bông lông ba la, nói này kia nọ, nói điển rồi. Cái nhớ tới điển rồi rút đối phương. Nó thấy nhẹ. Đó. Cái đó là khi giới tiến hóa của người tu. Đi lên bất cứ từng lớp nào cũng nhờ cái đó mà để khai thông. Nếu mà không có cái phần đó không khai thông được. Bị kẹt mãi mãi đời đời kiếp kiếp ở thế gian. Còn chúng ta khai thông rồi, chúng ta đi vô vạn năng. Nắm cái vô vi đi chỗ nào cũng được. Ở nơi nào cũng phát triển, cũng cộng đồng phát triển thanh cao, cởi mở, chứ không có bị kẹt nữa. Cho nên văn chương không tỏa hết cái lý của vô vi. Cho nên đòi hỏi các bạn thực hành để thấy cái nguyên lý của vô vi. Một giọt một chút thôi thì các bạn thấy sung sướng lắm rồi, thấy hạnh phúc. Đạt được chút chứ đừng nói đâu đạt được một nia. Đạt một nia thì các bạn càng sung sướng nữa. Một chút thôi thấy đủ nhẹ nhàng. Bây giờ các bạn nhiều người cũng đạt mới được chút chứ nhiêu, nhưng mà nghe tôi nói rồi thấy nó nhẹ nhàng. Thì sau này đạt được một nia cũng như bây giờ ngồi như vậy, nhưng tôi ngồi trong nôi, tôi khỏe. Xung quanh nó làm cái luồng điện ấm êm cho tôi ngồi tôi thấy khỏe, thấy nhẹ nhàng, sung sướng. Nói như mình ngồi trong cái ngai, nhẹ vậy. Thì mình làm cho mình mới có, chứ bây giờ ai làm cho mình được. Thấy không? Trong cái thực hành. Bây giờ mình có nắm đất, mà mình không chịu nắm cuốc. Thì chừng nào đấm đất nó mới sạch, phải nắm cuốc. Phải lao động, phải tìm hiểu đất đai đó, tại sao nó trồng không được. Xấu ở chỗ nào, mình làm cho nó tốt. Nhưng mà mình không kể vụ lợi cho mình làm cho người khác thôi. Cứ nghĩ mình làm cho người khác thôi là tự nhiên cái vườn hạnh đó nó sẽ tiến qua. Còn nếu tôi làm để tôi hưởng không được. Làm mà quên mình đi rồi nó sẽ có. Làm hoài chưa đủ. Bao nhiêu người đang chờ đợi tôi, bao nhiêu linh căn đang hướng về tôi phải làm cho sáng suốt để dìu dắt những linh căn đó. Thấy không? Thì tự nhiên cái vườn hạnh mình phát triển. Đó, con người không nghĩ cái chuyện cho mình, nhưng mà nghĩ cho tất cả càng không vũ trụ, thì cái vườn hạnh phải tươi tốt à. Người ta có một đám đất một mẫu mà không làm thì cái đám đất không có giá trị. Mà cái ông kia ông có đám đất hai công mà không biết làm thì đám đất đó ăn hoài không hết. Thấy chưa? Ông có thể trồng mấy lớp được. Mà nếu ông chịu làm, nếu ông chịu thực hành, thì các bạn tu ở đây cũng trong thực hành thôi. Ngoài thực hành không làm gì được hết. Nói thì nói dốc thôi chứ còn không bao giờ tiến triển nổi. Thực hành mới thấy. Thấy đời đạo song tu rõ ràng. Thấy giá trị chính bàn tay khối óc của mình làm cho mình. Có sự sống trong lễ sống. Minh hạnh. Chứ không phải tâm tối.
Cảm vô vi nó tới là biết đó là của tâm, của nội tâm là ngoại lực.
Khi mà ngoại lực là mình bị kẹt cái gì rồi, mình nghĩ không nổi. Thấy chưa? Rồi mình nói thôi cũng phó thác cho trời để tôi công phu, chắc tôi công phu kém cái chuyện nhỏ mà tôi không hiểu. Thì có người nó nhẹ thì chừng 10 phút, 15 phút sau nó biết. Người nặng nó phải có chứ, thiệt nặng nó ít nhất 3 tháng nó còn cái. Tự nhiên nó hiểu cái việc mà 3 tháng về trước. À, người trung trung nhiều khi 1-2 tuần lễ nó biết. Còn người nhẹ thì chỉ 15 phút nó biết rồi. Ồ, cái đó là cái chuyện sai của mình. Mà ta rọi mình mới thấy sai. Thấy không? Không có cái đèn mà người ta không có đưa cái gương anh rọi, làm sao anh thấy sự sai. Đó là người ta đã giúp mình. Anh thấy chưa? Đừng tưởng là mình. Bởi vì tất cả càng không vũ trụ, linh quan điển đang chiếu tất cả mọi người. Mà mọi người chịu mở ra thì hưởng. Nó có tức thì nó phải phá, phá mở, mở nó mới hút. Phải không? Đó, cho nên người vô vi bị tức hoài. Trời ơi, tu ông Tam nói vậy mà bây giờ mình cũng giải quyết không được. Có tức. Tức để cho nó tức rồi nó thấy nó ngu, nó thiền, nhất định này. Tháng này tôi không biết, tháng sau tôi không biết. Thế nó mở ra rồi nó hút vô nó hiểu. Không có gì hết. Cho nên tôi sức học bao nhiêu mà tôi nói nãy tôi có nói tôi làm thơ ăn lê gửi cho mấy thằng tu ngoài đó. Tôi nói là tôi làm. Nhưng mà cái đó ai chiếu cho tôi biết ai chiếu. Có điện của ai chiếu tôi biết. Mà làm nhiều câu hết hồn. Hay lắm. Có thể làm được. Có người ta chiếu mình mới làm được. Có cái sáng suốt mới làm được. Còn không có sáng suốt làm sao làm. Anh thấy không? Cho nên mọi việc gì của các bạn đều có chiếu vô gì có giúp các bạn. Các bạn cứ bình tâm đi không lo. Là tu thôi. Rồi các bạn có ăn, làm điều tốt. Lao động tốt, làm việc gì cũng phải tốt. Đừng nghĩ xấu, đừng có đưa tư tưởng xấu cho một người nào hết. Nghĩ đưa tư tưởng lành cho họ. Kỳ này họ không hiểu, để kỳ sau.
Vì sao không hiểu rủi có chết thì để kiếp sau, để họ hiểu họ. Cái luật vay trả của tiền kiếp và bây giờ họ sẽ hiểu lấy. Thấy không? Đó. Thì tất cả chúng ta đây là cái nghiệp thôi. Nghiệp nặng và nghiệp nhẹ. Tự giác thì nghiệp nhẹ. Hòa bình sẽ tới cho nội tâm các bạn. Mà không tự giác thì nó động loạn. Có sự tranh đấu làm sao có hòa bình. Thấy không? Nó tự giác rồi, nó an bài, nó nằm trong chân lý thì nội tâm nó thấy hòa bình. Ở đâu cũng có tình thương, cũng có đạo đức, cũng có hòa bình. Nó không xa chúng ta, mà chính chúng ta đóng cửa lại, chúng ta không thấy bế quan, bế cái chánh quan rồi, không thấy sự sáng suốt, thì mình thấy nó xa, chứ còn nó ở trong ta mà ra hết. Thế giới muôn loài mới gần, muốn gần nhau thì phải sửa nội tâm, cũng như bài thơ bên này đã nói. Dẹp cái tà tâm đi thì thế giới nhân loại muôn loài sẽ được gần nhau, không có xa nhau. Đó là hòa bình của nội tâm. Còn không chịu sửa làm sao có hòa bình của nội tâm. Mà chỉ có cái sự tranh đua so đo đau khổ. Cho mình là sáng suốt hơn họ. Thì lúc nào mình cũng đau khổ hơn họ. Mà cho mình là tối tâm thì lúc nào mình cũng được sự thương yêu, chiêu cố và sửa tiếp, không bị gạt nữa. Cái rất dễ, nhưng mà cái tánh của cá nhân và tự ái của mọi người nên đều có. Kêu họ nhìn tội lỗi, họ không chịu nhìn thẳng tội lỗi của họ. Nhưng mà muốn nhìn cái tội lỗi của họ, họ nghĩ cái tội lỗi người khác. Thành ra nó động quá rồi họ không thấy. Cho nên ráng tu để giải rồi thấy sự sai lầm của mình. Mình càng thấy sự sai lầm của mình thì mình càng tiến hóa nhẹ hơn. Mình càng rảnh rỗi hơn, mình càng nhẹ nhàng hơn, mình càng thông suốt hơn. Còn chưa thấy tội lỗi của mình, càng ngày nó càng nặng hơn chứ không có nhẹ hơn. Ngay trong gia đình, các bạn cũng đã làm cha làm mẹ. Đứa con nào mà nó có lỗi mà nó nhìn nhận tội lỗi của nó thì bạn thấy con thằng đó thì được đáng thương và thấy nó nhẹ nhàng và nó được nâng niu nhiều hơn. Thấy không? Thấy tâm hồn nó cởi mở hơn. Mà đứa nào ăn cắp tiền mà nói đi nói lại hỏi nó có giấu, nó có biện hộ, nó có chê lấp. Nó không có minh chánh thì thấy cái thằng đó nó ở trong cái tiểu xảo, thấy nó khổ cho nó không sướng bằng thằng thật thà. Thấy chưa? Trong gia đình mình thấy rõ, thì càng không vũ trụ cũng vậy. Cái chất tinh của các bạn làm cha phân hóa cho các con, thì cái tinh ba hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế phân bố cho chúng ta ở đây một điểm sáng suốt, một tia sáng thôi. Đó. Hỏi cái tình thương của người cha đối với người con thế nào? Con người ta mà bị cái gì mình không lo, mà con mình thì lo quắn lo quýt, tại sao? Thấy chưa? Một chút tinh thôi, tinh khí của mình thôi. Thấy không? Thì trên kia một chút thanh điển thôi. Mà bây giờ mình làm cái thanh điển nó càng ngày càng tối tâm, thì người cha cũng không có yên tâm. Cũng phải thọ lãnh cái sự đau khổ của mình. Khi người con có các bạn đi làm một đứa lưu manh bị đánh, bị đập, mà bạn nghe người ta đánh đập rồi bạn ngồi đây tự nhiên nó khóc à? Thấy không? Mà bạn nghe người con của bạn thông minh vì mọi người, bạn thấy cái tâm hồn bạn nhẹ nhàng, đi lên và đi xuống rõ ràng. Đó, bây giờ chúng ta ở đây mỗi phần hồn có đấng tạo hóa, có Thượng Đế, có cha. Mà chúng ta không chịu dung bồi để tiến tới và đi trở về, thì chúng ta muốn tiến tới bậc đại giác, chúng ta phải làm ở trong cái bi tri dụng, nó mới đi tới đại giác được. Để thực thi những cái gì tốt đẹp cho nội tâm và bản thân của chúng ta, nhiên hậu ảnh hưởng những gì ở xung quanh chúng ta, làm tốt, làm sáng tỏ muôn loại, cũng như bấn đấng đại giác đã chuyển hóa chúng ta xuống thế gian muốn làm sáng tỏ muôn loại, chứ không muốn làm u tối muôn loại. Mà nếu chúng ta đi trong cái ác trược thì chúng ta tự kèm hãm chúng ta và chúng ta gây cho chúng ta chậm tiến. Mà nếu chúng ta biết được cái nguyên căn như vậy, lấy cái thế gian mà so sánh, thì lấy cái đại đồng của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta thấy chúng ta nên trở về để gần đấng đại giác ở trong càn khôn vũ trụ, hòa đồng với muôn loài trong tình thương của mọi trạng thái, thì chúng ta thấy tiến hóa hết sức vô cực vô biên, hơi thở càng nhẹ nhàng hơn bây giờ và sung sướng hạnh phúc rõ ràng. Nên chúng ta ở trong cái phạm vi eo hẹp có nhiều bài học ở đời cha con. Nhiều đứa con nó nói mẹ thương con nhiều hơn cha, không sự thật. Cha thương con nhiều hơn mẹ, mà cha không có nói. Cha cứ chiếu cho con mãi. Những cái gì đau khổ của người con là cha đã lo trước người mẹ, bởi vì nó phần dương điện, nó chiếu thẳng đứa con nó, lúc nó chưa gặp nhưng mà cái điện nó chiếu thẳng rồi. Con nó đau khổ, con nó biết tu hành, nó cũng chiếu, nó cũng mừng. Phần âm làm việc gặp tai nạn, còn phần dương nó làm người phàm không có thấy. Các bạn đối với con ở xa cách mấy, nhưng mà phần điện các bạn cũng phải chiếu qua cho nó. Lo tới bực vậy, không gặp mà cũng lo, không gặp mà cũng thương, không gặp mà cũng phóng điện. Đó. Thì mình thấy đấng từ bi đại giác ở bên trên làm việc nhiều lắm. Chúng ta không nên gây cho chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta gây cho chúng ta đau khổ thì bậc đại giác phải đau khổ như ta. Chúng ta biết được nguồn gốc, nguồn cội rồi, chúng ta không nên gây sự đau khổ cho ta. Không nên làm những cái gì cho ta bực tức, thì bậc đại giác mới được yên vui và chúng ta sẽ được yên qua rất dễ. Thì tôi phân tích cho các bạn thấy thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Khi chúng ta hiểu cái đó rồi, chúng ta có nguồn cội, thật sự chúng ta có nguồn cội, không phải không có nguồn cội. Linh căn của các bạn tu đã mở, các bạn phải thức giác sớm trở về nguồn cội đó, để bắt các bạn hưởng đời đời. Rồi sau này sự biến chuyển tiến tới long qua, các bạn cũng hưởng đời đời sung sướng lắm. Tôi là người đi trước, không hiểu nhiều cũng hiểu ít, nhắc các bạn đi con đường tôi đã và đang đi. Và tôi đã thấy những bậc đại giác bên trên đã và đang làm. Thì các bạn được phước lắm mới gần đây nghe những cái lời chuyển hóa xuống đây để cho các bạn hiểu. Và các bạn tận hưởng hồng ân và thanh điển đó, về năm đó để mà tu. Không bao giờ bị trở ngại đâu, sang tu để hiểu mình và tiến hóa. Mà nó chín mùi rớt xuống, nó cũng phải lưu lại học giống. Sao? Cái chuyện lưu truyền của quá quá sinh sanh còn, đó là tình thương, đâu có diệt nổi tình thương. Sao? Nó rớt xuống rồi mà hột giống nó vẫn còn, nó vẫn giữ cái lưu truyền đó là tình thương. Chúng ta cũng một trong những cái hột đó, ha? Chúng ta vẫn còn tình thương. Mà cái hột giống đó nó tầm trở về nguồn cội thì nó phải ở trong cái định luật quá quá sanh sanh. Nó phải trở về nguồn cội được. Chứ không phải cái cây đó, cái rễ đó làm được cái trò trống gì đâu. Nếu không có thanh khí điện, nếu không có càn khôn vũ trụ, chứ đừng nói tôi là cây sao cứng lắm. Cái rễ tôi như là mạnh lắm, cứu bệnh người ta được. Nhưng mà nó không có cái kia làm sao nó có cái năng lực đó. Thấy chưa? Nó muốn tìm nguồn cội, nó ngoài nó còn cái gì chứ? Cái quyền năng cải tạo phần hồn đâu có phải là con người làm được. Nhưng mà thiên ý, thấy chưa? Lớn rộng không phải chuyện nhỏ đâu. nó có luật trời rõ ràng. Khi mà chúng ta hiểu được sự sâu rộng đó, chúng ta mới thấy ổn định tâm. Thấy chưa? Các bạn có cái chết, nhưng mà các bạn không hiểu cái chết bằng là gì. Cũng như tôi cách nghĩa cái tai nó rụng còn cái hộp. Nó tiêu rồi mà thấy nó chết nhưng mà chưa đâu. Nó phải trở về nguồn cội. Ở trong định luật quá quá sinh sinh. Rồi tiến qua mãi mãi. Cho nên chúng ta học hoài. Chúng ta tu hoài. Chúng ta tiến qua mà. Học hoài học không hết sức. Ông Tâm nói đi nói lại nói bài thơ đó, nó rốt cuộc rồi nó cũng giống như những bài thơ kia, nhưng mà mỗi bài lại nghe mỗi khác. Nó khác có một ly, một tí thôi cũng là khác. Nhưng mà nó cái sự xây dựng của nó làm cho nội tâm chúng ta ổn định cũng khác. Vì các bạn còn nuôi cái trược, còn cái phàm ngã nhiều, không thấy rõ cái thanh điển. Mà khi các bạn tu nhẹ rồi, các bạn nghe một tràng pháp của tôi rồi, các bạn thấy cái hào quang nó bao vây và nó phát triển trong nội tâm các bạn, sung sướng nhẹ nhàng. Sự thanh nhẹ, nó đón nhận sự thanh nhẹ, nó tiên qua lệ lạc. Cho nên chúng ta hồi nào giờ cũng nói tu đời và đạo. Vậy tại sao nói đời và đạo? Tu là tu đạo thôi, lại là nói đời và đạo. Bởi vì cái tần số tuổi tác của các bạn, tôi đã nói 10 tuổi tu nó khác, 20 tuổi tu nó khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, nó khác hết. Mà cái mức tiến hóa nó khác. Do cái đời vầy xéo nó đã tiến hóa một phần, cái đạo cũng như là châm thêm nhiên liệu cho nó đốt đèn lên nó lên. Cho nên đừng vội nói tôi thất vọng. Không thất vọng. Tôi sợ tôi lười biếng thôi. Nào, tôi sợ tôi phản lại trời đất. Không biết cha mẹ. Không biết trời cha đất mẹ. Không biết tình thương vĩ đại cao cả. Quên trở về nguồn cội, sợ bấy nhiêu đó. Mà tôi biết cái gì cũng ở trong nguyên căn thì các bạn nằm ngay trong chân lý rồi. Mình thấy trái ổi, mình hiểu nguyên căn nó. Mình thấy cọng cỏ, hiểu nguyên căn nó. Thì các bạn đang đi trên thiên đàng, thì các bạn đâu đi dưới địa ngục nữa. Đi trong lòng tình thương qua qua sinh sanh. Bạn đâu có đi ngoài chân lý mà hoang mang suốt đời. À, mà có nhẹ mới hiểu. Có tu mới hiểu. Còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng không. Bởi cái dục vọng trượt ô trong cái cơ thể con người. Nó xúc đẩy dữ lắm. Nó hoành hành bởi vì chủ nhân ông mê muội giao phó cho nó bành trướng. Làm cái hạ trí bành trướng lên. Thành ra khó hiểu. Cho nên trong cái cơ hội này mọi người cái cơ hội để trả nghiệp. Các bạn trả nghiệp nhiều chừng nào các bạn nhẹ chừng nấy. Buông xuôi được chừng nào các bạn lại tiến qua nhiều chừng nấy. Nguyện theo Phật. Phật vô sản. Thì chúng ta cũng đi trong đường lối đó, nó đúng hơn. Và nó nhẹ nhàng cho phần hồn. Chứ đừng nói Phật. Cầu nguyện Phật, Phật cho con chút tiền riêng rồi cứ theo ba cái đống vàng đó rồi Phật tới rước cái khoang để con bán nữa. Cái đó nó nguy hại lắm. Chúng ta biết đó là phương tiện thôi. Thân hình và của cải là cái phương tiện cho chúng ta ở thế gian làm việc để cải tạo phần hồn.